Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Buông Bỏ Tất Cả, những sự phức tạp của nội tâm, nội thức. Muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, bỏ sự tranh chấp của đời, nhưng mà xây dựng cho đời càng ngày càng tốt. Đạo cũng vậy, các bạn không mê đạo mà bỏ vợ bỏ con, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để quy không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt. Không ít lòng một ai, sửa mình tiến hóa, đời đạo song tu, xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong thức vô tư, khai triển mọi việc, tận tâm, tận tình, phục vụ sáng suốt mới kêu bằng đời đạo song tu. Cái duyên nghiệp của mọi người phải học, cái bài của nó phải học để nó tự thức. Không có người nào chết hết, người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành, thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bị ông trời bỏ hết, đừng có sợ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đời đời? Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Đời đạo song tu và buông bỏ có mâu thuẫn hay không? Buông bỏ trong tâm thức là gì? Buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm là sao? Tu mà không tu, học mà không học là như thế nào? Đến với không rồi phải trở về với không. Mà cái không trở về này, không phải tràn đầy kinh nghiệm là gì? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Không có gì qua mặt thanh quan điển lành, mà chúng ta không có thanh quan điển lành, không có sự sống. Như người thế gian, che che phủ phủ, ban cho nó không nhận. Rồi ngày hôm nay, thấy đây là quý rồi, đây là đường về rồi, nắm lấy nó mà đi, sống với nó, các con sống với cha, không sống với người phàm. Tu về siêu cấp là sống với cha, không còn sống với người phàm, hướng về thanh quan. Đó là một niềm tin tận độ, sửa mình, sửa tâm, sửa tánh, gọt rửa tất cả những sự trần trược mà để cống hiến cho nhân sinh. Chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ, nếu các con chịu tu, cứu vớt, biết bao nhiêu, sửa mình trong sự thật, thực chất mình đã lạm dụng của Thượng Đế, bây giờ phải buông bỏ và sử dụng đúng lúc, từ giây phút khác luôn luôn hướng thiện để giải quyết mọi điều trở ngại ở trần gian, mong ra cứu ta, cứu người. Một người biết tu và buông bỏ nghiệp tâm là tận độ biết bao nhiêu những người kế tiếp. Buông bỏ tất cả những chuyện thế gian, không tạo duyên thất tình lục dục, nhân duyên, không phải chuyện của chúng ta đang tìm. Về thanh tịnh sáng suốt là đường lối của chúng ta đang tìm, rất rõ rệt. Đức Thầy từng nhắc, nếu sửa được tâm thân, phải buông bỏ tất cả và thức tâm hướng thượng để tận hưởng cái hạnh phúc siêu nhiên rõ rệt. Con người là cơ hội cuối cùng, các bạn ở thế gian mấy chục năm này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp, thực hiện cho kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tới. Buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp không bao giờ thanh nhẹ. Vạn sự trên đời là không. Vậy buông bỏ là gì và làm sao để buông bỏ? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhưng mà mỗi người trình độ đại âm phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điểm quan. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành, rồi mới thấy rằng ta không phải người tài trợ. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt, đà đạt. Thầy Mạc cảm ơn.
Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng Thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin Thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao? Hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi. Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù quán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Từ bi hỷ xả là biết. Muốn học từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ông sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện được. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu làm sao anh sang từ bi và khởi được. Nếu chúng ta còn tranh chấp chấp trước chuyện này chuyện nọ so đó thì tự nhiên làm đêm tối anh sang từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng nghe những sự đau khổ của người khác, chúng ta không chịu được. Thấy những sự đau khổ của con vật, chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những ác, thì tự nhiên tâm tự nhiên chúng ta không xuất hiện. Không nên ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào, thì lúc đó tâm từ bi mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, bối óc của chúng ta mới thấy có giá trị. Chứ cái sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên bản sự trên đời là không có sự đọc. Ôm của dành địa vị rồi cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không hơn ôm lấy cái đau khổ, mà chúng ta không có làm cho người khác đau khổ. Thì mình mới thể hiện được từ bi hỷ xả. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dũng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh đi riêng ra, mới đứng lên cứu đỡ, đó là dấn thân học đạo. Có hoàn cảnh, có gia đình phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng.
Thầy đã từng giảng cũng như vừa lặp lại trong cuốn từ khai mạc đại hội rằng pháp lý vô vi, chủ trương đời đạo song tu. Chúng ta không có thể bỏ phần đời, bỏ bê vợ con, cha mẹ v.v. Thầy cũng đã từng nói chơi là nhất, vợ, nhì mới đến trời ông tám v.v. Cũng như đã thầy đã từng nói chúng ta phải làm việc để trả nợ xã hội, để trả nợ miếng cơm manh áo. Nhưng ngoài ra, thầy cũng khuyên các bạn đạo nên buông bỏ chẳng những buông bỏ tất cả các thói hư thật xấu, mà còn buông bỏ tất cả công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, vì tất cả đều là tạm bợ, vân vân. Như vậy thì chủ trương đời đạo song tu và buông bỏ có mâu thuẫn nhau không? Ở đây con biết có một vài người có thể thực hiện buông bỏ, chẳng hạn như là gia đình ông Lê Đức Tấn hoặc là ông quản lý Thiền viện Vĩ Kim. Như vậy thì bạn đạo chúng ta nên noi gương những người có thể thực hiện việc buông bỏ, hay nên theo đại đa số bạn đạo là đời đạo song tu.
Cho nên tôi đã nói rất rõ, các bạn nghe không rõ. Đời đạo song tu. Nếu các bạn muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, là bỏ sự tranh chấp của đời, nhưng mà xây dựng cho đời càng ngày càng tốt. Đạo cũng vậy, các bạn không phải mê đạo mà bỏ vợ bỏ con, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để quy không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt, không mất lòng một ai, sửa mình tiến hóa. Đời đạo song tu xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong thức vô tư, khai triển mọi việc, tận tâm tận tình phục vụ sáng suốt, mới kêu bằng đời đạo song tu. Không phải nói rằng tôi có cái bàn cho cái bàn, có cái ghế cho cái ghế, có cái quần cho cái quần, ở trường đi ngoài đường kia được, cái đó không được. Phải bỏ cái tâm chấp mê trong nội tâm, mỗi chút mỗi trách người ta, cái đó là phải bỏ tức khắc, không sử dụng. Giữ cái không đi, thì các bạn đối xử với ai cũng là tròn. Đồ các bạn không sợ mất, không ai ăn cắp của bạn. Tâm các bạn luôn luôn giữ cái đạo quân bình, thương yêu và tha thứ, thì biết bao nhiêu sự người chiều mến đến với các bạn, và các bạn lại tận độ chúng sanh. Chứ đâu có kêu các bạn ở trường đi ngoài đường bỏ hết. Nói cái chữ bỏ hết này cũng như ở trường đi ngoài đường. Những vị như anh Bằng là anh thấy cuộc đời tranh chấp của anh quá nhiều, ăn thua từ ly từ tí để có miếng cơm manh áo phục vụ vợ con. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy tuổi tác càng ngày càng lớn, và anh thấy cái quá khứ của anh làm càng ngày càng vô lý. Và anh trở về con đường đạo để chi? Để xây dựng cái nền sự quân bình và sáng suốt thêm hơn nữa. Và sau này anh sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh làm việc lớn hơn cái việc anh đang làm. Chứ anh không phải điên mà anh bỏ hết đâu. Cho nên nhiều người hiểu nó ôi vui buông bỏ. Người ta muốn làm một cái việc lớn hơn. Cũng như anh chị Lê Viết Tấn bây giờ muốn làm cái việc lớn hơn. Làm sao nói cho họ thức tâm tu, đó là việc lớn, khao khát trong tâm hồn bao nhiêu kiếp. Cho nên người muốn cố gắng tu để độ đời cũng làm việc lớn chứ không phải làm việc nhỏ. Cho nên các bạn bỏ hết là hư. Nói cái chữ bỏ hết không có sử dụng được. Bỏ hết sự bám víu trong nội tâm, bỏ hết sự trần trực cố chấp trong nội tâm, bỏ hết sự kỳ thị trong nội tâm, tu một chút tưởng ta là đắc, bỏ nó đi, đừng giữ cái đó, mà trở về với sự thanh nhẹ, thức hòa đồng huynh đệ tương thân tương ái, trong niềm tin xây dựng hướng về nguồn cội. Đó là đạo đạo song tu.
Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao?
Buông bỏ trong tâm thức là mình tu. Diện năng đâu đó nó quân bình, nó không có dính dắt chuyện đời, không có đem chuyện đời vào tâm để ghi chết bất cứ chuyện gì. Đến là đến, không đến là không. Nó quân bình, nó có luật rồi, tới là nó chỉ giải, nó không có thuộc. Nó quân bình.
Cho nên có cơ duyên để tái hội và học và thấy những lời thánh nhẹ, và chúng nghe nhận được tâm thức sáng suốt. Cái gì nhận được tâm thức? Chúng ta có ánh sáng mới nhận ánh sáng. Chúng ta có ánh sáng mới hòa tan trong ánh sáng được. Nếu chúng ta không, căn bản không có ánh sáng, không hòa tan trong ánh sáng được. Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ rồi.
chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa. Không phải là không có, các nơi đều có sự hiện diện của Chúa. Đã lập hạnh hy sinh, nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ. Phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu được, cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điểm sáng tâm linh bén nhạy vô cùng, thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Cho hôm nay ngày thứ nhì các bạn đã chung hưởng rồi, đây đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh trạng chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin, khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo. Khỏi bị lầm. Nhiều người lầm tưởng sự phù hộ mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai.
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên luồng điển thanh cao từ bên trên giáng lâm xuống thế gian kêu các bạn buông bỏ đi, buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa, bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời đã nhắn biết bao nhiêu lần chúng sanh biết, bỏ nó, bỏ ngay trong tâm thức rồi mới đem cái đó trở về được. Chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa rác lớn đâu, các anh xuống gì đó, cái đó không xuống gì. Bỏ tâm thức của chúng ta không tranh chấp thì các bạn sẽ sống được trong cái cảnh nhàn hạ, và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Đêm tôi nhắc bao nhiêu triệu lần, nhưng mà nhắc sự đó chút nữa thì cũng quên.
Con có gặp một trường hợp, gặp một người bệnh bị nhức đầu, và con đã dùng tay thoa bóp về sọ óc và hai bên màng tang của bà ấy, và con đã niệm Phật. con muốn biết là trong làm như vậy có được hay không và phải làm như cách nào với trường hợp mà con còn yếu.
Trường hợp con còn yếu, con chỉ nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày của người đó và con niệm Phật được rồi, thì con chưa có khả năng trị cái bệnh đầu kinh niên. Nhức đầu kinh niên là chính hành giả người đó đã tự làm rối loạn thần kinh trong cái bản tánh sân si của người. Và khuyên người phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm. Khi mà họ hiểu ý thức được sự buông bỏ của trong tâm thì họ dễ hợp tác với bác sĩ phù hợp. Bệnh do tánh sanh, ý thức được bệnh do tánh sanh thì họ dễ an năn và dễ chữa trị.
Xin thầy
đã thêm về thực tế
cho tụi con nghe.
Thực tế là tâm tính vô cực, vô biên. Sự thanh nhẹ của Ngài là vô cực, vô biên. Thực tế là khắp các nơi trong bài thực tế này. Giờ ngày giờ đi gặp con thì tới thiệt lớn mà tâm ra sợ. Không phải vậy. Chỗ nào cũng là thương yêu, sát của các bạn là thương luôn của thực tế đa hạng bạn. Lúc nào Ngài cũng xác định ở đây để dẫn tiến. Thế gian buôn bán đầu tư còn có lời nữa thì ông thượng tế đầu tư chúng ta xuống đây không có lời. Lời chỗ nào các bạn biết không? Từ cái ngu muội của mình bây giờ mình giải ra cái mặt. Từ cái mê chấp ngu muội điên cuồng của mình muốn thắng thế, đạt quyền ngự trị khắp người ta bây giờ mình buông bỏ. Khai thông cái thức đó có còn quá thượng đế đã cho các bạn xuống có một thể xác nó hoàn toàn tự do tiến theo trình độ của nó, không chấp nhận một sự ép buộc nào của ngoại đại, ngoại lai, ngoại cảnh không được. Cho nên rốt cuộc các bạn nên sống ở thế gian này thì tâm phản động rốt cuộc phải trở về. Cho nên chúng ta thấy rõ cái quyền năng của Thượng Đế rất lớn không có nhỏ, bất cứ cấp nào cũng có Ngài. Chứ đừng nên đừng bắn Thượng Đế, đừng muốn làm gì làm thì tự quỷ thắng mình thôi. Nhiều người kinh khi tưởng là Thượng Đế không có trong phòng, nó là bậy là bậy, là nó phải chịu tự quỷ quả lấy tâm thân nó thôi. Không hiểu lúc trời có hết. Nhiều người sống với thực tế không biết thực tế. Ngài là cái sắc của chúng ta, luật lệ có rõ ràng. Thử lên, ăn cho thịt ngon, ăn cho thịt dữ, dành cho được để mà nuốt, thì rốt cuộc thế nào? Mang quyền mà thôi. Không có yên đâu, có luật lệ hết. Luật trời có trước luật đời. Luật đời là sau sự chung đụng mới tập lập thành cái luật. Luật trời là có tự nhiên mà hồi lúc chúng ta ra đời đã mang cái luật trời xuống thế gian học hỏi và tiêu thụ nó mới đẻ ra cái luật trời luôn đời. Cho nên càng tu càng thấy trở về với thực chất của chúng ta trong tự nhiên mà hồi tu làm người trẻ trung người đẹp tâm thân yên mà không có bận rộn thì không có bị sự trì kéo của sự mê chấp trong nội tâm mà làm cho tâm thân và ổn. Tâm là quan trọng, vốn các bạn là cái tâm chứ không có phải vốn mà để được rồi. Cái tâm các bạn thấy bất cứ lúc nào ở trên cả khu vũ trụ này tùy theo sự tiến hóa của tâm của các bạn và các bạn ứng dụng mà thôi. Tâm các bạn là vô cùng vô tận, không có giới hạn. Cho nên cho các bạn đóng vai đạo kép ở thế gian để học cái gì? Học cái tự bi, học cái thương yêu, để lộ những cái tâm của các bạn. Nắm cái tâm đó mà để đi, nắm cái tâm đó mà để giải sáng qua, giữ thanh tịnh được cái tâm. Muốn có thanh tịnh thì muốn bỏ. Muốn làm món ăn ngon lành phải trong sạch trật tự, món ăn mới ngon. Cũng có một luật trời vinh quang tốt đẹp, phải sống trật tự trong cái diệu pháp của trời đã trao cho chúng ta để sáng này, đủ mạnh một chút để nó than đau. Cái gì cũng phải chịu nó mới được. Cho nên tu cái pháp của mình từ từ nay một chút mai sẽ là giải bỏ được cái nghiệp tâm, nó mới tiến thẳng thắn về sự thanh nhẹ vô sân. Lúc đó mình thấy ông trả nó sáng tất cả không phải xa, lúc nào cũng nhiều tiếng chúng ta trong ta có âm có dương có nặng có nhẹ có đầy đủ không thiếu. Mỗi cái khối óc đều có một cái cơ năng tròn đầy. Nếu các bạn chịu khai thác các bạn ra, các bạn làm cái chân lý rõ ràng, cứ nhìn đó mà đi, nhìn đó mà đi, không bị còn lại.
Dứt khoát là quan trọng,
cương quyết.
Con thấy đứng ở đó là thấy dễ, mà con muốn về trời là rất khó. Phải thật sự thanh nhẹ. Muốn thanh nhẹ phải buông bỏ cái gánh nặng của chính mình, buông bỏ tất cả những cái gì mà có thể bám víu trong tâm thức của chính mình, phải buông bỏ hết. Lấy cái gì buông bỏ? Ông Tám mới tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của ông ngoại để lại. Mình niệm Phật nó mới giải tỏa được cái trược khí và quốc khí trong nội tâm, thì lúc đó nó mới hội tụ thanh quang sáng suốt, hòa hợp với sanh quang, thanh quang nó mới dẫn tiến được tâm linh.
Yeah. Vậy thì con ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật
đó.
Khi mà con bị động loạn,
co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động tất cả thần kinh trong khối óc mình, nó chuyển chạy.
Yeah.
Nó mới mở được đại trí.
Yeah.
Thế giới bây giờ đang tiến về điện năng. Bây giờ con thấy cái mobile phone không?
Dạ.
Yeah. Satellite.
Dạ. Yeah.
Trên trời nó chuyển xuống, ở đây nó bắt nó nói chuyện được à?
Dạ. Yeah.
Phải điện không? Chính là điện.
Dạ. Yeah.
Mà mình, con có điện không?
Dạ không.
Con có điện?
Có nhưng mà nó còn thấp.
Con nói con... chuyện được nè, cục cửa được nè, đi đứng được, ăn nói được.
Dạ, đúng rồi.
Đó là điện tự động, toàn bộ tự động.
Yeah.
Nhưng mà không lập lại trật tự.
Yeah.
Lập lại trật tự nó sẽ phát sáng.
Dạ. Yeah.
Minh tâm diễn tánh ở chỗ đó.
Yeah.
Tu bây giờ không phải tu như xưa.
Yeah.
Đọc kinh nói tùm lum mà không bao giờ hiểu được cái nguyên lý của nó.
Yeah.
Còn này mình tu ở đây là sống trong nguyên lý của trời đất. Có trời, có đất, có đạo.
Yeah.
Là vui rồi.
Yeah.
Rất là có điển. Có điển là có tiền. Có điển là có văn.
Yeah.
Điển hoa văn chứ không phải văn hoa điển đâu.
Văn là cái gì?
Văn chương.
À, văn chương. Yeah.
Con có điển dồi dào, khối óc con sáng suốt, con biết câu văn nó gọn ghẽ.
Yeah.
Phải điển hóa văn không?
Yeah, phải.
Còn con không có điển, con nói chuyện cái gì nó cũng lúng túng bị kẹt hết, không có mở trí được.
Yeah.
Cho nên đây ông Tám là có phương pháp để sửa khối óc con người.
Yeah.
Mà không cần người biết Việt Nam, nhưng mà họ cục cửa được, họ nhìn được, họ thấy được. Chỉ cái phương pháp cho họ tự giải tỏa những cái trược khí thì nó trở về thanh giới dễ dãi, không có gì khó khăn.
Yeah.
Cho nên phương pháp vô vị sửa cái khối óc con người.
Yeah.
Thì kẻ hung nó quá hiền.
Yeah.
Không còn hung dữ nữa.
Yeah.
Dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Kính thưa thầy, câu hỏi. Thưa ông Tám, có người ngồi thiền thể hiện ra trước mặt một bàn chân, rồi lúc sau đó lại thể hiện ra một hình người sáng như ánh đèn, và người ấy muốn truyền mình ra ngoài một nơi như hang tối. Hai hiện tượng ấy có thể chắp vào nhau để thành một ý nghĩ gì không? Xin cảm ơn thầy.
Và đó là do sự kỳ công thực hành của hành giả sơ hồ đúng mức, thì hai cái mắt điện từ bên trái và bên mặt nó giao hai cái xuất điện tìm một giao điểm chớp sáng ra, sang ra. Thì chúng ta xuống thế gian đây có cái thai noãn trong bụng mẹ, thì chúng ta muốn đi về trời cũng phải có cái thai noãn trên thân quan. Tức là mô ni châu, có người tu nó có mô ni châu, là ngọc mô ni châu xuất sáng ra thì nó mới học hỏi rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta đây thu hút bất cứ công chuyện gì, lúc chúng ta đi trên đường, ta thấy cái chuyện gì cũng thú vô trong óc liền. Đó là quý vị đã có ngập Mô Ni Châu nhưng mà chưa thấy, là vì vọng động đem cái sự sáng suốt hướng ngoại và lo âu cho những chuyện không đâu vào đâu. Và nếu chúng ta tu thiền, ta gom góp hai luồng điển nó giao lại một, tự nhiên xuất phát ra, nó thu gom tất cả những cái nguyên lý sống động mà để nó tiến hóa. Trên bên này chúng tôi nói đây là xuất khẩu, bởi vì tôi phải đi được, bám được, tôi mới kêu đi được. Thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây, bám vào trong cái thể xác này, đi điều khiển nó, đi đứng ngồi nằm mới đi được. Thì chúng ta lúc đi về trên trời cũng phải đi đứng ngồi nằm mới đi được, chứ không có người nào có thể dẫn chúng ta đi được. Phải tự thức giải tỏa. Cho nên trong chùa có giáo dục rằng phải giải nghiệp tâm, không nên ôm nghiệp quan. Vì chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ, mà nếu chúng ta cứ ôm cái bóng tối hoài thì đâu còn ánh sáng nữa. Ta phải bỏ bóng tối thì tự nhiên nó trở về ánh sáng. Ánh sáng là thanh nhẹ, thanh nhẹ là trời, năng trực là đất. Chúng ta mới thấy rõ, có ý thức rồi mới buông bỏ cái nghiệp tâm. Cho nên nhiều người mới bước vào tu tình nguyện ăn chay, thấy con người nó nhẹ nhàng vô cùng. Thay đổi một thức ăn thôi đã thấy nó nhẹ nhàng rồi. Còn nó có một kỳ công để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy chấn động chậm lực trong khối óc chúng ta, tiến về chấn động nhanh và hợp với ánh sáng của vũ trụ, thì tự nhiên tâm thần cho chúng ta nhẹ nhàng. Và đó là một chìa khóa để kiểm soát hành động của chính mình.
Sau hai ngày tu học khóa phát tâm tu thiền, tâm thức con tự nhận thấy ra con là một tội hồn đầy tham lam gian trá. Trước thầy, con kính xin thầy chứng giám cho con.
Con sẽ từ bỏ. Con người trần trượt của con đầy tội lỗi, đầy gian trá tham lam. Và con xin con sẽ trở thành một người mới. Con nguyện làm theo lệnh của cha và lệnh của thầy, để con chuộc lại tất cả lỗi lầm mà từ trước tới giờ con đã tạo nên. Những gì mà con đã tham lam ăn cắp của thiên đế từ trước tới giờ, con xin duyên trả lại cho ngài và con trở thành một con người phải. Con kính xin này chứng giám cho con.
Biết tâm, thích tâm, để trở về với chân tâm, đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai, một ai dồn thấy mình, tận thấy lòng của mình, nên tâm trở về với chính mình. Đó là dịp may tinh lành của nhân loại. Thế là không có gì qua mặt thanh quan những lần, mà chúng ta không có thanh quan những lần có sự sống. Nhưng người thế gian luôn luôn che che phủ phủ ban cho nó không được. Rồi ngày hôm nay thấy đây là quy điều, đây là đường về, nắm lấy nó mà đi sống với nó. Các con sống với nhà, không sống với người ta, tu về siêu cấp sống với người, không còn sống với người ta, hướng về thành quả. Đó là một nghiên cứu tăng độ, chứa mình, chứa tâm, chứa tánh,
gọt rửa tất cả sự trật tâm và để công phu chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ. Nếu các con hiểu tôi, cứ vượt đi sửa mình trong sự thật thực chất mình đã làm gì của Thượng Đế. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đúng lúc từng giây từng khắc, luôn luôn hương thiện để giải quyết mọi điều trở ngại trần gian. Nói ra tu ta thức nhận, cho nên luôn luôn thiên nhiên gian lầm xuống thế gian là mất rằng cơ cuối cùng. Tại sao nó cơ cuối cùng? Dễ gì có thể sẵn. Chúng sanh tại thế gian là lạm dụng quá, lạm dụng thế gian, quên hương tượng trở về căn hộ. Khi ba mẹ, khi cho không có tái sinh nữa, không nghĩa gì có thể sẵn được. Cảnh lương hội chỉ có gì, chúng ta không đi đâu, vơ vơ khổ cực. Cho nên việc trên mắt nhớ, khổ cực, trở nên khổ cực. Tại sao mà không đi, người chỉ có đi đến nhà trời, chỉ như khi đã tốt thân, cố gắng đi đi, không biết cách nào đi, chỉ ôm, ôm, ôm cái bản thân tâm đó. Không đi được cho nên ngày hôm nay trình độ đã tiến hành có những bài giảng thức tâm mọi người, thì mọi người phải nắm lấy nó và hiểu nó, sử dụng nó để khi mưa nó là cái kệ đi. Đã có chi khôn xảo ra ở thế gian thì chúng ta phải có chi khôn trở về cái cảnh đó. Đây là tin lành chúng sanh một người đi tu và buông bỏ nghiệp tâm và tận độ khi có nhiều như là thế.
Thầy nói rằng, thầy dẫn rằng ta thân nhẹ thì không có động loạn, thay vì gây gỗ ta trở về suy tư về sáng suốt thì mới đủ hóa được. Để thưa thầy về cái
thì như lý Nam Mô Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ. Mình buông bỏ mới thanh nhẹ, mình ôm chấp là mình không bao giờ thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân thì có quả, nó làm vậy thì nó gặp hại. Mình ôm chuyện người ta là làm sao mình thanh nhẹ, không ôm chuyện ai, chuyện tôi cứ lo dài. Mọi người làm như vậy thì mặt đạo sẽ rất tốt và không có điều tận thế nữa, không có đâu.
Dạ thầy, như vậy thì khi mà mình có một chuyện gì mình gây gỗ, mình đã gây gỗ với mình, mình gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sáng suốt,
về niệm Phật, niệm Phật nó bị bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật thì nào nó quân mình hiện nay xung quanh hậu 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 rất phục vụ mọi người, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ hư thêm đó, không có giúp được cái gì hết.
Hư vô là cõi tự nhiên, cho nên đạo đã từ đó mà ra, đúng với lẽ một không hai. Đạo không có hai đạo đâu, có một đạo thôi. Thể tính sâu dày, tự nhiên tròn đầy, sáng sủa, tự đủ, không vướng mắc tư kiến, tránh xa bụi bặm đó. Cho nên người thế gian mắc phải tư kiến mà không biết, tưởng là cái chuyện ta nghĩ là đúng, cứ nhiều đó là trật. Nó phải tròn đầy tự nhiên, cho nên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật đây, rồi nó sẽ tròn đầy tự nhiên và xuất phát ngay trung tâm bộ đạo của các bạn, không còn dựa vào tư kiến nói tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, tôi muốn vậy, trật lắc hết, không có trúng. Cái đó là tư kiến. Mình tránh xa bụi bặm, học mà không học, tu mà không tu. Hỏi học sao mà không học? Học thì lời nói họ truyền cho mình là cái thức của họ, chiếu ánh sáng cho chúng ta, và chúng ta tự sáng kêu bằng công học. Thấy chưa? tu mà không tu. Tại sao tu mà không tu? Tôi thấy rằng tu là gì? Sự quân bình. Mà sự quân bình của tôi có, mà tôi nuôi dưỡng sự quân bình. Thì do đâu tôi được nuôi dưỡng sự quân bình? Do người tu nhắc tôi. Tôi tới đó tôi học tu, nhưng mà tôi không tu. Bởi vì tôi biết tôi có quân bình mà tôi trở lại với sự quân bình của tôi đâu cần phải tu. Thấy không? Tu không tu. Học mà không học. Có phải trong bạn tự nhiên mà có không? Thấy rõ cả này. Tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa. Không thiên lệch về một bên nào. Không đi, không ở. Không giữ, không bỏ. Không vui, không buồn. Không sống, không chết. Không xưa, không nay. Đó mới thật là giác ngộ về giải thoát. Có phải quy không là đúng không các bạn? Cho nên nhiều người nói rằng ông Tám ông dạy quy không thì tôi bỏ hết nó thành không. Bỏ đâu được. Xác của bạn mà. Nó có sự duyên mối rõ rệt. Các bạn phải cho nó trở về tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên thì nó hội đủ cái vòng chân lý. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Lúc đó kêu bằng buông bỏ. Vì buông bỏ là gì? Quán thông. Có cũng được mà không có cũng được. Có cũng như không mà không cũng như có. Thì các bạn mới thấy là tự tại, an nhiên trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà tôi thiếu cái này không được. Thiếu cũng được chứ. Khi mà tôi thanh tịnh rồi tôi thấy là có cũng như không, không cũng như có. Tôi đi tới chỗ giải thoát. Mà vui cũng được mà buồn cũng được. Hai cái nó cũng một mà thôi. Còn người đời họ bị sắc ngăn cách ở chỗ đó. Sự vui và sự buồn kích động họ. Họ mới đùng đùng nhau đi tìm. Tìm rốt cuộc vui là cái gì. Nó cũng vậy đó thôi. Các bạn hàng ngày vui rồi rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi. Rồi các bạn hàng ngày buồn rồi cực buồn rồi nó cũng hòa vậy thôi. Nó cũng đi tới không. Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, buồn ghê lắm. Thấy càng ngày càng cô đơn. Tu cái pháp gì mà càng ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người, là cái tạng phế nó đã khai. Nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội tâm. Vui cũng vậy, cái tạng tâm mở. Nó đi tới cực vui, nó mới đạt tới tịnh. Cho nên ngũ tạng mở đều là chân tâm của các bạn. Đó là cái thức đó. Ngũ tạng mà mở đều hết là thức. Mà ngũ đạn chưa mở là nói thức chứ chưa bao giờ thức. Cho nên bề trên thương các bạn, nhắc các bạn. Một bọn ngu đần nói cái câu đó nặng quá. Để chi? Để các bạn dồn lại cái chỗ ngu của tôi ở chỗ nào. Mà cái bạn đạo kia nó nhập xác rồi, nó cứ nói tôi ngu đần. Tôi tức quá cái mặt con nhỏ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá. Nhưng mà tôi dồn lại thiệt, tôi có cái ngu. Càng dồn thấy càng ngu. Mà nếu không nói mạnh á, làm sao mình dồn thấy được. Nói mạnh mình thấy ngu đần chỗ nào chứ. Tôi sáng suốt vậy mà nói ngu đần. Thiệt là ngu. Ngồi trên nền nó ngủ tạng. Ngủ quẩn mà không biết nằm ở đâu. Mà chưa bao giờ vô coi thử đồ đạc còn hay là mất. Thấy chưa? Ngủ tạng nhân viên nó làm việc, nó lười biếng, nó ngủ rồi nó làm trong đó cũng biết mà. Không thèm lo cho nó. Bỏ nó. Phải ngu đần ông chủ không biết làm chủ. Ông vua cũng không biết làm ông vua, mà thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa. Phải ngu đần không? À, chúng ta nhìn nhận thấy ngu đần. Thì bề trên nhắc để chi? Để mở cho chúng ta tin. Chúng ta cảm ơn. Cái tia sáng vô cùng. Tia thanh tịnh vô cùng. Mà trước khi người được cái sự thanh tịnh đó, người cũng ngu đần
thôi như chúng ta.
Cho nên người ta thích tu đã nghe cái nguyên lý của Phật giáo, Phật học đồ này kia họ, bởi vì đã giảng về cái luật quân bình. Thì bây giờ mình muốn có cái đó mình làm thế nào? Mình phải hành chứ. Hành thì mình phải truy tầm chân lý, mình phải lên chùa mình tìm ông Phật, hỏi có ông Phật Thích Ca hồi trước ông tu sao, mình hỏi đọc đó. Thì lý lịch ông đâu có học của ông thầy nào. Ông đi ra thấy người chém giết lẫn nhau, ông thấy chán quá. Cái hoàn cảnh như thế đó làm sao sống được. Vậy cho ông đem cái con người của ông, từ con người tứ quan ngũ tạng này đi tu, coi thử cứu được không. ông tức tâm ông ra về rừng xanh ông tu. Ông bị thu giữ trong cung, ông không ở mà ông đi ra bị thu giữ. Ăn hiếp ông vẫn giữ tâm thanh định. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng sanh không thấy. Tư quan ngũ tạng tu được, tại sao chúng ta không bắt chước ngài để tu? Rồi ngược lại chúng ta chỉ thờ ngài và cúng ngài và xin cái sâm làm ăn thôi, không chịu tu. Phải đi ngược không? Thành ra tôi thích, người nào cũng nói tôi thích đạo Phật lắm mà không bao giờ tới gần Phật. Phật xi măng, Phật giả, Phật sơn son thép vàng thì tới giờ được, chứ còn Phật thiệt không tới được. Cái thực tiễn ở trong tâm mình. Mà mình cứ chèn ép những cái chuyện khác, chê lấp ông Phật đi. Mà bây giờ mình gỡ cái nghiệp tâm đi, giải đi sự tranh chấp này kia cái nọ buồn hận bỏ đi. Lúc đó nó mới bừng sáng, nó mới thêm.
Ở trong tâm.
Cho nên ông Phật nói là nhân, nhân nhân giai thành Phật. Người nào cũng thành Phật nếu mà nó chịu bỏ nghiệp tâm mà nó thành Phật. Chuyện gì nó cũng chấp, chuyện gì nó cũng lo, chuyện gì cũng mê, chuyện gì cũng muốn. Thì ông Phật đâu còn nữa. Cái óc chị bao nhiêu, chị cứ lo bao nhiêu công chuyện đó thì ông Phật mất rồi. Chị bỏ hết tất cả những cái đó là ông Phật hiện.
Trong tâm. Phật tức tâm. Tâm tức Phật.
Thế rồi. Không cần đi cầu xin ai, hiểu được nguyên lý rồi thực hành pháp nào làm cho mình quân bình tâm lẫn thân là mình cứ việc học để đi tới. Biết sát thân này là tạm, cái gì cũng là tạm, không có sự tạm. Đến với không rồi phải trở về, mà cái không trở về này không có tràn đầy kinh nghiệm. Không này phải vượt qua cái cuộc sanh lão bệnh tử quần không, không này không từ bi mạnh hơn. Quán thông được cái định luật sanh lão bệnh tử khổ là cái không mạnh hơn. Lúc đó mình đồng góp với ông ta. Nên phải hành. Chứ còn bây giờ có nói cho hay, nghe cho vui vậy thôi, chứ còn không hành cũng không phải là. Rồi hỏi chứ bây giờ chị đang hành chưa? Có hành chứ? Có gia can, có sự kích động và phản ứng, có tâm đòi hỏi, khi thành khi bại, đó là nó điêu luyện, nó đứng nhồi gì, nó đứng chiên gì, nó đứng xào gì, để chừng nào gì chấm dứt gì nó thôi, tất cả những cái đó không phải có sự thật. Bây giờ tôi phải trở về cái chân, lúc đó thì như thế đó.
Trên đường truy tầm chân lý nó là vậy.
Mà tất cả mọi người đều có cơ hội học hết. Có chồng có con là có bài học à? Số mời tới chiều là có chuyện. Không chuyện này chuyện kia chuyện nào. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chân lý, mình cộng thêm cái chân lý, sau những cái sự kích động và phản động của gia can này, còn cái đường nào tiến hơn? Tôi phải tìm con đường thanh tịnh để tôi tiến. Thanh tịnh đó phải có cái pháp, mà giữ cái pháp đó là đi tới là được. Thấy không? Bây giờ chỉ đi làm việc cái này cái nọ vô, không học đủ kỹ thuật không ai mướn. Mà cái kỹ thuật tu học mà chị không nắm được thì không bao giờ chị làm ông Phật được. Nó có cái kỹ thuật đó chứ. Nè, ông Phật Thích Ca ông đi tu trong cái kỹ thuật rất mạnh của ông, nghĩa là dứt bỏ cung nga mỹ nữ, dứt bỏ con thơ vợ đẹp. Ra ông ngồi gốc cây là ông dứt bỏ thân xác này. Ông phải có mấy cái dứt bỏ, dứt khoát như vậy ông mới đặt. Còn mình ở đây kêu thôi, bà đó chọc giận chút mà chửi bà hoài, tôi không chửi nó không được đâu. Mà năn nỉ cũng chửi nữa, thì cái đó là cái nghiệp tâm đó. Chịu không?
Mọi người xung quanh
Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó, mà tâm chị dứt bỏ không phải làm cho chị. Chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật. Và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác, cũng làm hết rồi chị để tiền đó. Cũng có ông trời, của trời trả lại cho trời. Cái của gì của chị đâu? Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào mà nóng tánh như đấy. Nóng thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa. Nó sanh ra cái bệnh căn xe. Nóng tánh sanh bệnh căn xe. Nó quất. Vậy nào? Khi mà chị làm việc chị tận tâm. Chị quán thông cái việc đó. Việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi. Âm thanh này cũng phải âm thanh này của tôi. Chỉ có một tâm thức. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiện. Mà tôi làm tôi sơ đo, tôi làm cho người ta, tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết. Tôi làm hết mình. Họ cần họ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát. Giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc. Mệt thì nghỉ. Sinh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới giờ hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị. Nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vô. Thế nào? Mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời. Nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó. Thành ra chúng ta còn chấp nữa. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra, thì mọi người khỏe. Thí dụ trong cái gia đình, năm người hướng thượng nói về tu,
nói về giải thoát, nói về từ bi, nói về thương yêu, nói về tha thứ, nói về sự giúp đỡ, thì căn nhà nó vui. Mà cái căn nhà nào á, hai người cứ giận nhau hoài, cứ hơn thua hoài, căn nhà nó buồn. Như cái dinh nhưng mà bước vô là buồn. Còn ta nhà lá mà ta đó là buông bỏ. Chị hiểu không? Ta chấp nhận là buông bỏ. Chấp nhận là nó có cơ hội quan thông. Tất cả nhân loại ông trời xài biết bao nhiêu nguyên khí của vũ trụ để dạy con người học có hai chữ dị nhục thôi. Tới bây giờ mình chưa xong. Cha con còn gây lộn. Nha. Biết gì là
cho nên các bạn đã thấy rõ rồi. Sự tâm tối và sự sáng suốt, sự đắm và sự tỉnh, các bạn thấy rõ rồi. Kỷ Nguyên Di Lặc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy cô được từ đi từ tiên. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh. Bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển. Nhắm không mắt trong thanh tịnh không nhẹ, đó là các bạn đang đi thôi mà. Đi trong sự nhàn hạ. Để rồi các bạn dồn thế sự, các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không. Cái đó là sự trì trệ chậm lục. Trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta khắp năm châu đã và đang thực hành, vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, sóng gió vô chừng, nó sẽ đập bất cứ lúc nào, nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi, qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Chúng ta không có hướng ngoại tranh chấp nữa, cảnh vô lý không làm nữa, cảnh giải thoát là quan trọng. Cho nên luôn luôn các tôn giáo có reo truyền cảnh tận thế, mà chúng ta là người thực hành mỗi đêm thì chúng ta giải quyết. Các bạn từ hạ thừa trở về trung thừa trong thể xác, từ trung thừa lên tới thượng thừa bộ đầu, rồi từ thượng thừa bộ đầu cũng đi về hạ giới của đại thiên thế giới, rồi tiến lên trung thiên thế giới, rồi tiến tới niết bàn vô cực ở bên trên. Thì chúng ta phải hành, mà hành trong thanh tịnh, chứ không phải hành theo cái chuyện đời. Tôi cố gắng phải làm giữ không, tôi giữ cái thanh tịnh. Khi tôi vô tôi tham thiền, tôi buông bỏ tất cả những sự việc của đời, tôi chỉ dùng một ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Liên tục 6 tháng như vậy, các bạn thấy con người các bạn nó nhẹ rồi, không có gì tạm loạn nữa đâu. Thế gian đô thị giả có gì mà thật. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ráng tu sửa mình. Chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Nhớ như vậy thì chúng ta mới tiến. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Nhớ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Bạn đang bị tội, bạn đang bị xiềng xích bởi hoàn cảnh vợ con, mà bạn không tu thì ai cứu bạn? Lèo lái một chiếc thuyền giữa biển cả mà thiếu thanh tịnh thì khi mà phong ba bão táp, ai làm sao mà giải thoát được? Cho nên chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình, đời đạo sống tu, thiên cơ biến loạn mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến được?
Kính thưa thầy, thầy đã giảng là Đức Di Lặc cười vì ngài đã thấy được sự ngu muội của chính ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lặc là Đức Di Lặc nhờ thấy được sự ngu muội của ngài, ngài mới tiến được vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có ngài. Là nhờ ngài phát giác được sự ngu muội của ngài, ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, ngài mới được an lạc, mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai, tự thức để tiên mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì, vì Đức Di Lặc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó nó có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó. Cho nên cái ngu của ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao ngài tiến tới sáng suốt. Mà ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nên là sợ, thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện thôi là hướng về thiện, thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu quá. Nhưng mà nó quên rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có một bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài. Và...
cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn một, từ nhịp một, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm, tranh chấp bạn bè, tới thế sự, bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông Tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật ông Tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông Tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình, rồi mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó, và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng.
Còn mê kích động khó về, không hành không dũng lê thê cõi trần. Còn mê, mê trong sự kích động, phá khoái người này, phá khoái người kia, khó về. Chính ta bị động một chút, chúng ta ăn ngủ không được. Tại sao chúng ta lấy những lời lẽ bất chân vô lễ đối với người khác để tạo sự kích động, mà ta không có kết quả và họ cũng chẳng tiến. Cái đó là tai hại vô cùng, phá hoại cái sự chung sống của thế gian. Chúng ta phải hành, hành là buông bỏ những sự vận động của chúng ta thì không có bao. Không hành thì không dũng, nếu mà chúng ta không hành thì không dũng, mà chúng ta hành thì chúng ta sẽ đạt dũng. Chúng ta khỏi lê thê cõi trần, bơ vơ động loạn ở thế gian này.
Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thấy bị tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào, chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn cũng biết dùng trí ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải, cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta. Chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt, sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục.
Làm sao để được bình tâm, không lo ra khi mà sai lầm?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm, cái vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Rút là rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Mình thấy phi chuyện như này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện thực này, cái kia nó học trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt mà lại được quên hết chuyện trời chuyện đời thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời đó, các bạn ngồi được lâu đi ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi thế là đâu có ngồi được động. Nó buông bỏ tất cả, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền như là mặt nó tươi như thế. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nghiệp, vừa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát hiện ra. Ở một giới khác không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bề trên.
Phản tu đến thích tâm muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà gia đình phản đối buông bỏ tất cả rồi làm sao sống, nhưng mà rồi họ cũng sống vì cái tánh hơi nhiều hơn cái tánh hồi xưa. Cái cách hòa đồng họ có sẵn trong tâm, họ muốn sử dụng bất cứ lúc nào hòa đồng được là có, không có bao giờ mà bị mất. Cho nên nhiều người lo sợ tu về phổ vi sẽ mất này mất kia mất nọ, mất tình dục, không hiểu tình dục là cái gì. Tình là tình trời, dục là dục tiến. Nhưng mà chúng ta không tiến mà tình là tình dục. Phá hoại có chứ không có tình dục. Tiêu hao và tham phá hoại. Tình trời sáng đẹp, ta giữ tâm thanh tịnh, ta tiến. Trở lại cái đường lối ích kỷ mà không hiểu mình, không hiểu họ nữa. Thì đâm ra khổ, rồi nó chỉ bước vào mặt lòng. Chúng ta đáng lẽ đã làm được người không có khổ, từ chuyện một đã khổ rồi. Bây giờ chúng ta mong được làm con người, làm con người.
giáo hiển hiện trước mắt. Chúng ta phải tìm hiểu sâu của sự việc, chúng ta nghiên cứu, rốt cuộc phải trở về với thanh tịnh và cởi mở. Học cái thể nuôi bản thân ít, bản thân ít, theo hẹp định, luôn luôn phải mở ra. Mỗi người chúng ta ngồi đây mà tâm chúng ta hướng thượng trong sự thanh nhẹ, tất cả vũ trụ cái đảo này nó đều tốt, không có gì hư hoại hay là sai quấy, không có đâu. Cái quyền năng của mình thì có thể cung ứng cho vũ trụ là mình là vũ trụ, thì không có làm tạo sự ô trực cho vũ trụ. Luật nhân quả các bạn hiểu, khi mà chúng ta tài trí quá nhiều thì nó hồi trở lại. Ai lãnh? Chính chúng ta là người lãnh. Khi chúng ta nói ác độc, rốt cuộc ai là ai thọ cái ác độc đó, rốt người nói ra thọ. Thì biết đâu nó còn ở đó, xuất phát từ đâu thì trở về đó. Đó là chúng ta không có lo, chỉ lo tu sửa. Chính mình biết mình sống, không có ai sống, không có ai sống hơn mình, không ai ác độc hơn mình. Có hầm răng mà cũng biết phục vụ được cái ruột, nhai cũng không nhai, chết cái ruột không có bao giờ phát hiện được. Thì chính mình tiêu hủy mình. Cho nên phải ráng cố gắng nhìn lại sự thanh tịnh. Sau đó đều có trật tự, vũ trụ đều có trật tự, vũ trụ quan trật tự và sáng suốt, chúng ta có khối óc nên trở về trật tự sáng suốt. Sự lớn mạnh của chúng ta không phải là thế gian, nhưng mà ý chí là vô cùng. Ý chí hòa đồng, chừng nào các bạn càng tu cái thức hòa đồng, các bạn mở, biết thương yêu mọi người nhiều. Không có các bạn biết thương, tất cả những gì ở xung quanh là các bạn đều biết thương yêu và xây dựng. Thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm nó sẽ tốt, không có bao giờ đi trở về không được sâu hơn. Chỉ chúng ta đố kỵ tỳ hiềm thì từ càng ngày nó càng quý hoại luồng điển của mình, khối óc không minh mẫn, tâm không được sáng suốt, khổ mà thôi. Nên có nhiều người nếu cứ tu hoài mà phát triển, tại không chịu buông bỏ, không chịu buông bỏ làm sao phát triển. Khi đang ngồi đang nhập định là ta và tất cả, ta với biển cả là một, ta và tất cả là một, ta với trần trời là một, thì tự nhiên ta đi đến đâu khó khăn. Nếu mà chúng ta không chịu buông bỏ, chúng ta thấy trở ngại, chừng nào tôi mới về đời được. Chỉ đến chừng nào các bạn mới xuống thế gian được, bây giờ đã xuống thế gian rồi, xuống được thế gian được, tại sao không về trời được? Xuống được đấy, lên Mỹ Diên cũng được, không có khó khăn. Do ý chí của chúng ta mà thôi, hiểu rõ vị trí của chính mình thì tự nhiên đi được. Còn không hiểu rõ vị trí thì không rất khó đi.
Phải nghiên cứu thiệt kỹ, đây là pháp lý vô vi, khoa học, nguyên bí, hợp thời đại, chứ không phải mê tín dị đoan. Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan, ông lên bà xuống, không có xài ở đây được. Phải thực hành mở trí khai tâm, làm một con người xứng đáng và thấy mình là một khả năng của vũ trụ. Không có phải sợ ông nào hết, không có ai lớn hơn mình, mình có cái óc là cũng bình đẳng mà thôi. Mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang nạn không chịu tốt, nói ông Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng ấy, cho muỗi cắn, thấy không? Cho ma giật, nhưng mà ông biết làm tốt, vì ông thấy sự đau khổ của người không thoát được nếu không sửa. Ông sửa, ông đổi cái tâm, ông lên trên cái đầu. Ông không xài con tim phàm mà để thị phi nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị. Một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ cái chân lý đó phải đi cho đúng. Chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ, không. Phải thực hành như Ngài. Phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ sự thị phi của thế gian, thì tâm thức mới được an khương, mặt mày mới sáng láng. Tu cái pháp đặng này thực hành cho đúng, con mắt nó sáng, thì mới thấy ánh sáng từ bi.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng đầu óc, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra tập đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Trong hướng thượng là ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Với hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lòng xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết là từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó cũng là ép từ hồng đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động ra, nó đâu cần hết, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được? Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn nó giải hết rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô đâu muốn buông bỏ được. Buông bỏ không được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lần ngay là kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ khi tôi nhắm mắt. Quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. Ác cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điểm rồi, tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Thưa, cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
Đổi chiều hướng đối. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật đến đây cũng hành thực ép?
Cũng hành thực ép. Bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng này cho mình. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được, niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới hiện thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi niệm là cũng mất, giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chi hướng về đó, kêu bằng hướng thượng. Thường là trên bộ đầu mình.
Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha trên đỉnh đầu, cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó thêm mở. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một nguyên vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra, tôi gặp kỹ đó, tôi mới chịu. Nó khác đi, nhẹ hơn. Thấy không?
Thế như vậy thì cái sự hiểu biết của mình về sự hiện hữu của những vị Phật trên và trong các hành động của mình hướng tâm tới những vị trên, nó giúp mình thăng hoa hơn hay là mình hiểu biết
mình hướng
về cái nguyên lý thì
mình hướng tâm là một chuyện mà mình hành là một chuyện. Đức Phật hỏi do ông gì, ông Thích Ca làm sao bây giờ là chuyện Thích Ca, ông cũng tu trôi chết bỏ ăn bỏ ngủ ngồi thiền hoài, ông sáng cái óc. Do
rõ mới thuyết giảng cho mọi người nghe. Người ta nghe Đức Thích Ca buông bỏ, người ta không có muốn làm gì, vì ổng là người buông bỏ đạt thành. Óc của người không muốn tin, muốn đạt thành phải buông bỏ tất cả những chuyện trong tâm thức. Ngay và hàng ngày còn bỏ mà. Chúng ta có mấy đồng bạc cũng tiếc, làm sao chúng ta lên đạt được? Không sao á, chuyện của trời cho. Lấy gì chứng minh trời cho? Làm gì có sự hiện diện thể xác của chúng ta đây? Sự cấu trúc của sinh viên từ mấy niên bây giờ mới hình thành cái xác ngồi đây. Mà lần cuối cùng này mà không cảm thích phần hồn để đi về khỏi Phật thì đành làm ma quỷ vậy mà thôi. Có hơn ai được đâu. Sướng ngóng chế tạo càng ngày càng văn minh, đâu có giết được ai đâu. Phần hồn vẫn còn trơ trơ chịu tội, không có tránh khỏi tội của mình. Luân nhân quả còn hiểu được luân được nhân quả càng hiểu tu, càng tu càng thấy những gì trời Phật đã an bài may mắn vô cùng. Cái tâm mình mà đầy đủ rồi thôi, mình không có tham muốn chuyện ngoài thì không có bị sóng gió, không bị nạn. Cái tham muốn chuyện ngoài là sẽ bị nạn chắc chắn.
Tức là đối với hành giả vô vi, thực hành pháp lý vô vi vào thiền lý Phật pháp này, thì xả thân đầu đạo là gì?
Xả thân đầu đạo dấn thân vô tu học thì buông bỏ tất cả những sự ôm chấp trong nội tâm, giải mở ra thì mới thấy đạo hiện trong tâm. Thì khi chúng ta giải mở rồi, tất cả đều êm ả, diễn cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Chúng ta có thần thức sáng suốt nhận định chân lý của chính mình và anh cũng ngồi nơi mọi giới tương lai.